có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với phần 2 với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, vẫn số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị gọi điện thoại vào để tham gia cũng như đóng góp ý kiến cho trường hợp của chị Lệ Hải vừa rồi mà nghệ sĩ Betty đã gửi đến trong chương trình của chúng ta. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được kính chào chị Betty đến với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng mong quý thính giả thân thương cố gắng gọi vào. Còn một số thời gian nữa để chúng ta có thể góp ý cùng với cô Lệ Hải ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy dì Tư có nói là đổi tên mẹ, tức là thay vì mẹ ruột của đứa bé này ở bên Việt Nam á, thì bây giờ đổi tên mẹ ruột thành tên của cô, từ tên của cô Lệ Hải. Thì không biết cái chuyện nó có làm được hay không, nhưng mà nếu mà làm được thì cũng rất là tốt thôi. Mà như vậy là Lệ Hải có thêm một đứa con nữa chính thức nữa, thấy không? Mình không đẻ mà mình có thêm con nữa thì cái điều này rất là tốt nữa. Mình coi như là mình giúp cho một người dù không phải là con mình, nhưng mà đây là cũng giống như là mình làm phước.
Dạ, dạ đúng như vậy đó thưa chị. Dạ vâng, cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo chị nhé.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, hello.
Phải tôi không?
Dạ, dạ thưa phải ạ, xin chào cô Hương ạ.
Cô Hương ạ. Dạ, cô Hương thấy không? Cô Hương mới mở miệng ra là đã các em đều biết cô Hương rồi đó.
Dạ.
Các em giỏi quá.
Dạ, cảm ơn cô Hương.
Dạ, tính giả thân thương của đài mà không biết sao được.
Dạ, đúng như vậy ạ, thưa chị.
Dạ. Tôi góp ý cho Việt Nam chút xíu. Là thường thường mấy cái người mà có con riêng mà giấu hay là cái tội đó, mấy cái bà vợ hai bà không bao giờ bà chấp nhận được mấy cái người chồng nó như vậy. Mà nếu bà có chấp nhận cũng bằng mặt chứ không bằng lòng. Cái dù giấu được nhưng mà con riêng mà giấu là cái nặng nhất đó. Đó, cho nên á, thường thường á, bây giờ cái cô đó mà cổ có chịu là cho lãnh qua thì cổ cũng bằng mặt chứ cũng chẳng bằng lòng. Tôi đã biết đàn bà nào như vậy. Tốt hơn là ngày xưa thiếu gì người bên Mỹ này họ có con riêng rồi, họ về bên Việt Nam họ cũng cưới được cô chưa chồng chưa có. Mắc chuyện gì là mình không nói, mình nói từ đầu mà chịu ông á, họ chịu ơi lấy mình á, thì sau này mọi việc nó sẽ dễ dãi hơn. Còn mình giáo á thì mọi việc á, nó cứ làm cho người ta tức trong lòng hoài. Mà giáo có việc gì á thì nó nhẹ, mà giáo có việc con riêng là nó nặng lắm đó. Ừ. Đó. Cho nên á, Dạ, cái cô này cổ có chịu cái cậu này rảnh con riêng qua đi nữa. Trong lòng á, bằng mặt chứ không bằng lòng. Đó. Vấn đề đó rất khó, không chịu cho ta lãnh thì cha con cắt đứt nhau cũng không được. Mà chịu á, thì bằng mặt chứ không bằng lòng. Đó. Cho nên là cái cuộc hôn nhân này cái Mỹ biết như như giờ chỉ biết là nói chung ở xã hội Mỹ không có con riêng gì cả mà cái lúc cũng tâm làm ra ngon không gì mà có con riêng đó. Cho nên là vấn đề này ra ngó gì mà khó. Còn không á thì để lớn rồi họ lãnh qua, để lớn đây nhá cỡ 18 tuổi trở lên thì họ lãnh qua. Theo tôi là như vậy, cái lãnh bảo quá nó phiền lắm. Để cho cái đứa bé bên này nó lớn lên như đêm qua nữa đó là hai đứa bé nữa nó chia tay nữa đó là bắt đầu cái đứa bé tự nhiên là không cha nữa. Để đứa bé bên này có cha mẹ hạnh phúc đi, rồi đứa bên kia 18 tuổi trở lên rồi bắt đầu mình lãnh thì nó có vấn đề gì nó cũng
Dạ.
Chứ còn một đứa bên này 3 tuổi, đứa bên kia 10 tuổi lãnh vô cục rồi qua đây rồi bằng lòng gì đó. Nhưng mà rồi có việc mà người đàn ông mà giấu cái gì thì được, nhưng mà giấu con riêng là không được. Con riêng là phải nói thật thì là có nhiều người có con riêng nó không ớn, nó không chịu lấy chứ mà trai đâu mất giấu cái việc gì chứ giấu cái việc con riêng là cái chuyện lớn đó, chứ không phải chuyện nhỏ. Giấu 5 đồng 3 đồng 1 ngày 2 ngàn đi thì chuyện nhỏ, giấu con riêng chuyện lớn đó.
Nhưng mà cô Hương ơi, bây giờ cái chuyện nó lỡ ra như vậy rồi mà mình lại cũng có con với cái người chồng này rồi thì làm sao mà không giải quyết được, cố gắng phải giải quyết sao cho nó êm đẹp chứ lỡ rồi giờ sao.
Giải quyết êm đẹp thì giờ thì cô này cô cho đem cái đứa bé 10 tuổi qua đúng không?
Dạ.
Nhưng mà mình biết tâm lý đàn bà phải bằng mặt chứ không bằng lòng.
Dạ đúng như vậy, dạ.
Người ta không cảm, nhưng mà người ta tính cái việc người ta sẽ không nói ra. Một ngày đó cô nè, cô tính cái việc gì trong lòng cô cũng không cho chồng biết. Tính chừng mà đừng có một cái rồi là thua luôn. Đó. Cho nên tôi nói tốt hơn á, thì nếu tôi là đàn ông, tôi nể cái đứa bé, tôi vẫn chu cấp tiền cho đứa bé sống mình đó. Tôi lén chu cấp tiền cũng được không sao. Sống bên đó rồi 18 tuổi hay đêm qua thì cho cái đứa bé bên này lớn hay nó biết cha chút nữa thì nó đỡ hơn. Chứ còn mà giờ bên hai đứa cũng nhỏ hay sao rồi qua rồi lại được cái đứa này là mất đứa tiên. Mình cái chú này muốn được luôn cả hai đứa bé, hai đứa mẹ, hai đứa bé của hai đứa mẹ thì đến 18 tuổi là lãng qua quá sớm thì nó không hay đó.
Nhưng mà 18 tuổi qua thì sợ tu lết á, nó không có cái căn bản đó thì làm sao qua đây học đại học. Nhiều khi đó nó cũng gớt thôi, nhưng mà cái vấn đề là chẳng hạn như mấy em mà du học sinh bên này
á, là trường Mỹ, trường Việt chứ ở Việt Nam bây giờ học cấp 1 đã dạy tiếng Anh chứ gì đâu, ngoại đâu ở bên đó nó học bởi vì cấp 1 cũng có tiếng Anh tiếng Việt dạy tầng cả hai ngôn ngữ luôn á. 18 tuổi qua đây tiếng Anh nó gì đó luôn á. Nhưng mà mình muốn cho nó êm đềm cái hạnh phúc của bên này. Chứ mình không muốn rồi đùng đùng là có chuyện nữa rồi đóng tiền nuôi con cho cái người bên này nữa. Thà là cái việc con riêng bên bố già giáo. Nói thẳng.
Nhưng mà mấy ông Việt Nam, Việt Kiều về Việt Nam hay nổ lắm mà phải giấu cái chuyện đó chứ sao mà khai được.
Cái đó là bướng đó. Giá 1 ngàn, 2 ngàn, giá 5 ngàn, 3 ngàn gì mà vẫn dạy tẩu.
Dạ.
Cái đứa con riêng nó kỳ sao lắm, nó nhìn nó đơn giản vậy đó nhưng mà nó là chuyện lớn đó. Bình thường nhìn nó đơn giản vậy đó nhưng mà nó là chuyện lớn. Vợ chồng cái em làm cha không ngon cũng vì đứa con riêng đó chị ạ. Cái gì nó thẳng từ đầu, người ta nhắm được, người ta chịu rồi sau này ta không tắt. Mà còn giáo hả, là sau này là ta tắt đuôi rồi. Ra cái chuyện không hay hoài cuộc sống của vợ chồng.
Nếu mà không giấu thì sao cưới được vợ trẻ đẹp được.
Thì ở bên này kìa, nhiều thằng nó cũng đi theo cái đường nó cũng xây. Mà nó không có vợ có con bên này rồi, nó cũng về, nó cũng cưới được con đẹp mà chị chồng chưa con. Nhưng mà qua đây sống được hay không, cái chuyện là chuyện trong tương lai. Còn cái chuyện cưới được mà mấy cô bên Việt Nam đẹp rẻ gì cũng cầm đi Mỹ hết trơn á. Nhưng mà qua đây có ở được hay sao mà cái chuyện trong tương lai. Còn cái chuyện hiện tại được hay đâu. Như thằng cu ly đi Mỹ này nè, mà có con riêng rồi, về nó cũng tiếc được. Cái cô chia chồng chia con mà trẻ cả chục tuổi luôn, trẻ hơn cả chục tuổi luôn. Anh tôi có quen với chú kia, chú có đứa con riêng mười mấy tuổi, mà chú bốn mấy tuổi rồi. Mà chú Việt Nam chú cưới cái con nó nhỏ hơn chú 18 tuổi luôn á.
Vậy mấy ông Việt Kiều có giá ghê ha.
Tại vì bên kia người ta cần miếng Mỹ, chứ không phải là có giá. Qua đây rồi sẽ là mất giá. Qua đây rồi mấy cậu Việt Kiều sẽ là mất giá. Có giá khi về Việt Nam mà lên qua tới Mỹ này rồi sẽ là mất giá. Chứ không phải có, chứ không phải là có giá vĩnh viễn. Có giá vĩnh viễn.
Cô Hương nói vậy mà không sợ đụng chạm mấy ông hả cô Hương?
Tôi không sợ đụng chạm. Tôi cũng có con trai. Tôi nói thật. Tôi cũng có con trai, tôi nói thật. Qua Mỹ rồi sẽ mất giá. Tôi có quen nhiều người nè, về cưới vợ bên Việt Nam, để bên Việt Nam luôn, một năm về 2-3 tháng thăm vợ thăm con, không đem qua luôn á. Chán là cảnh Mỹ quá mà không đem vợ đem con qua luôn á, để sau này con 18 tuổi trở lên được rồi biết đem, chứ không khi ngõ không đem. Giờ cái trách nhiệm con có tương lai, cha đây chưa có tương lai nữa con, đúng không? Cái gì mình tính mình chưa xong thôi, tính với con trời. Mình là trụ cột, mình đứng nó vững là con nó mới đu mình được chứ. Mình trụ cột, mình đứng nó ngã, để con đu mình ngã theo luôn. Đúng không? Tôi nói gì đúng không?
Cô Hương ơi, cô Hương nói là cô có biết mấy người mà về Việt Nam rồi lấy vợ rồi để vợ với con ở Việt Nam chứ không có đem con Mỹ.
Đúng thế. Có thể là sao này con lớn, con 18 tuổi họ mới đi qua, họ gửi tiền về chúng ta học tiếng Anh, tiếng Âu. Tiếng Việt Nam bây giờ hết, trường Mỹ đài, mấy đứa 18 tuổi hôm qua nói tiếng Anh gì gió học cái gì cũng được. Chẳng qua không có tiền học tiếng Mỹ Việt Nam, có tiền thì thứ gì học cũng được. Đó. Thấy không? Thì nó vững vàng hơn con, nó lấy một vợ nó già rồi, đỡ hơn. Còn đây một vợ nó trẻ con, nó nhỏ, phiền lắm lần.
Một chốn hai quê đó dì Tư ơi, cô Hương ơi, một chốn hai quê đó là như vậy đó.
Dạ vâng, một cảnh hai quê là
một cảnh hai quê
cực lắm. Dạ vâng.
Xã hội Mỹ nó như vậy. Chứ còn cái xã hội châu Á hồi nào thì không có đó, nhưng mà châu Á nó qua Mỹ này nó ảnh hưởng Mỹ.
Dạ
cho nên
vâng.
Cuộc sống vợ chồng nó cứ xáo trộn hoài.
Dạ
chứ
vâng.
Còn mà ở bên châu Á hồi nào giờ ai có vợ chồng này giống như kiểu đình ván đóng tiền rồi. Còn bên Mỹ này muốn bỏ vợ cũng dễ, bỏ chồng vậy.
Dạ đó. Như vậy thì cái trường hợp của chị Lệ Hải là mình đó, là mình
ở
phải
ở Mỹ thì ở, nhưng mà cái cảnh vợ chồng bên Mỹ này không phải ai như mình.
Dạ
mình,
dạ vâng.
Mình đi già rồi mình thấy cảnh trẻ bên Mỹ này đang rất ngon đài.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn chị Hương rất nhiều ạ.
Tôi không có nói mà ám chỉ một người nào. Tôi nói những cái đứa con mà mẹ nó mà sinh gái á là nó có nguy cơ là không có cha ở bà ngoại, còn mấy đứa con mà mẹ nó xấu gái á là luôn luôn đầy đủ hạnh phúc, có cha có mẹ đó. Cho nên đời á nó được cái này sẽ mất cái kia, nhưng mà mình nên chọn cái nào yêu nhiều hơn cưới là được rồi. Trên đời này không có một cái gì hoàn hảo cả.
Dạ vâng,
nhưng
dạ, cảm
mà
ơn cô Hương.
Mình chọn yêu nhiều hơn cưới cái còn biểu 100% là ưu hết là không.
Dạ vâng, chị Hương còn có đóng góp gì thêm cho trường hợp Lệ Hải không ạ? Để Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời. Dạ dạ.
Nếu như tôi là đàn ông đang để cho đứa bé nó 18 tuổi với lãnh qua cứ gửi tiền về cho nó học tiếng Anh
vâng.
Đầy đủ mình có thấy.
Dạ vâng.
Rồi 18 tuổi sinh qua nó nói tiếng Anh như gió, mà 18 tuổi sinh qua
dạ vâng.
Khỏi làm phiền cái gì cả, còn còn nhỏ làm phiền.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều ạ. À. Cho phép ba Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ, dạ cảm ơn cô Hương ạ.
À. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ.
À.
Hello.
Dạ
vâng.
Chào Quốc đây, chào mọi người.
Dạ, chào anh Quốc, xin mời.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc ạ. À.
Dạ, lâu ngày quá mới nghe tiếng anh Quốc trở lại chương trình đó. Anh Quốc khỏe không?
Dạ, cảm ơn chị Ti, chào mọi người ha, vô thẳng với vấn đề. Mình gọi vô
dạ, vâng, xin mời anh ạ. À.
Dạ. Để
dạ vâng, xin mời
đề tài gì chị Bích Tây?
Dạ vâng, đề tài là dạ vâng, đề tài là chị Lệ Hải, tên của nhân vật chính trong lá thư nó là chị Lệ Hải trong câu chuyện á thưa anh. Có chồng mà nói chung là mà ông chồng này khi về Việt Nam thì gặp cô, tại vì về Việt Nam để thăm cha mẹ thôi, gặp cô thì lấy cô. Như vậy câu chuyện này xảy ra 5 năm. Thì đến bây giờ thì hai người có một đứa con rồi, 1 tuổi. Nhưng mà tình cờ mới đây thì chị phát hiện, chị Lệ Hải phát giác ra là chồng mình có một đứa con với một người phụ nữ khác. cách đây cũng khá lâu rồi. Thì bây giờ là nghe nói là ông chồng đã chuẩn bị để bảo lãnh cho cái đứa con riêng của ông á qua ở bên Hoa Kỳ này. Thì cô đang băn khoăn, không biết xử sự ra làm sao. Nếu mà bảo lãnh qua đây thì ở chung như vậy thì nó như thế nào? Rồi dạy dỗ, rồi vân vân, những cái vấn đề khác nữa. Thì cô đang băn khoăn cái trường hợp của mình như vậy. Dạ vâng, đó là cái câu chuyện của chị Lê Hải là như vậy, thưa anh Quốc.
Dạ, nếu cái anh chàng đó có đủ bản lãnh thì nuôi lo cho hai bên được, thì cứ để cho anh lo hai bên. Thì bây giờ cái chị Lê Hải buồn thì cũng không được gì hết. Mà ảnh muốn làm như vậy rồi, thì nếu ảnh thực sự ảnh có tài năng mà về tài chính để lo được hai bên, thì chị cũng đừng có nên buồn. Tại vì buồn không được gì hết. Dạ, tại ảnh muốn như vậy mà.
Nó có một cái điều nữa là, thưa anh Quốc, là ảnh với chị Lê Hải này là có một đứa con nữa. Là đứa thì, con nữa. Dạ.
Thì bây giờ là làm sao ảnh lo được hai bên, lo được chị với con, ảnh lo được hai bên, thì coi như cái gánh nặng cái cuộc sống cho nó nhẹ đi. Chứ còn bây giờ một mình chị bây giờ gánh rất là mệt. Ở đây mà nuôi một đứa con gì đi làm mệt lắm. Nếu ảnh thực sự ảnh có bản lãnh, có tài năng thì để ảnh lo hai bên. Thì ảnh chị có sống cuộc sống làm sao mà vui vẻ với con thôi, chứ bây giờ buồn đâu được gì đâu. Tại ảnh muốn đi như vậy.
Nhưng mà anh Quốc ơi, đưa cái thằng bé nó qua đây, cháu bé bên kia bên Việt Nam mới có 10 tuổi. Mà con chung của hai người đây là mới có 1 tuổi thôi. Nếu mà đưa qua bên này ấy, thì cái cô Lê Hải này cũng phải một lúc cố chăm lo, một lúc hai đứa con luôn. Một đứa con không chung, một đứa con riêng của chồng. Thành ra cô rất là lo, mà hơn nữa là cái vấn đề tài sản sau này cô cũng lo là phải chia đôi, chia ba ra cho đứa con riêng của chồng nữa.
Không sao hết đó, nếu ảnh có bản lãnh thì ảnh mua nhà riêng để cho cái người ta qua ở. Vậy thôi. Nếu mà ảnh thật sự có bản lãnh thì mua cái nhà riêng cho người ta qua ở, thì chị lại hãy cứ sống bình thường vậy thôi. Chị có đâu có nghĩ là phải ở nhà của chị đâu. Đừng có nghĩ ở nhà của chị.
Nếu 10 tuổi thằng bé 10 tuổi sao mua làm riêng được. Mà nếu mà khả năng riêng thì chẳng lẽ là anh phải thuê căn apartment riêng cho cháu nó ở, rồi anh để ở trông con.
Thì anh sắp xếp làm sao được. Hai bên vui là cái chuyện đó là để cho anh giải quyết. Chứ bây giờ chị Đại Hải đâu có giải quyết được cái chuyện đó được đâu.
Vâng, thì anh Quốc nói như vậy thì nếu mà không giải quyết được, nhưng mà cũng có thể là nói chồng không bằng lòng. Đừng, nếu Lệ Hải nếu mà nói được chồng, mà chồng thương như mình mà bà chiều theo ý của mình, có thể ông chồng ông cũng bằng lòng là chưa cần phải bảo lãnh nó qua bây giờ.
Cũng,
anh Quốc có biết không?
Cũng khổ chẳng khi mà ảnh thương cái người này có đứa con á, cái tinh thần của ảnh nó sẽ bị chi phối rất là nhiều. Thành ra cái đó cũng là cái nỗi khổ của ảnh. Và miễn sao ảnh lo được hai bên cứ sống bình thường, như coi như là chuyện không xảy ra thì thôi. Miễn sao ảnh cho ảnh chạy xô mỗi ngày, chạy hai bên vậy thôi.
Tức anh Quốc nói là nếu mà đưa đứa con riêng của anh qua đây thì anh phải để đứa con ở nhà riêng, không ở chung.
Vậy đó thì cho anh chạy xô thôi.
Chạy xô.
Tức là ý của anh Quốc nói là bây giờ muốn không muốn thì ông chồng ông sẽ cũng sẽ bảo lãnh cái đứa con riêng của lúc trước qua đây, rồi tạm thời cho ở apartment chẳng hạn, rồi trong thời gian đó để thử nghiệm xem làm sao, đúng không? Phải không anh Quốc?
Thì anh phải lo hai bên thôi, thì anh phải lo cái về cái cuộc sống cho hai bên thôi.
Vừa lo mà vừa thăm dò nó như thế nào, rồi sau đó có thể là
bây giờ thăm dò gì được nữa, chuyện đã thành rồi, thăm dò gì nữa thì miễn sao ảnh lo hai bên thôi. Chứ nói về nói cái thực tế là nói là cái tương lai này, bây giờ làm sao anh lo được hai bên, chứ bây giờ cứ làm lớn chuyện cũng không được gì hết. Lớn chuyện thì rồi cũng để người cắt vô ha. Rồi, thank you.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn anh Quốc nha. Chà.
Dạ vâng, cảm
ơn anh Quốc. Anh Quốc.
Dạ vâng, đây cũng là một vấn đề phải nói là hết sức là đau đầu, không dễ gì. Dạ vâng. Thanh Hùng và Nhã Nguyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ xin chào ạ.
Xin chào. Dạ tôi là Thành ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Thành ạ. Dạ vâng, xin chào.
Dạ, biết xin chào anh Thành ạ. Xin mời anh ạ.
Tôi có một vài chút suy nghĩ như thế này. Góp ý không biết là có nghe được hay không. Cái nhất là câu chuyện này xảy ra là cái cô Hải Ly này là lập gia đình với anh này mới có 5 năm thôi. Có một đứa con mới có hình như là 3 tuổi thì phải.
Dạ, 1 tuổi ạ.
Dạ, 1 tuổi, nhưng mà cái đứa con người ở bên Việt Nam á, là đã 10 tuổi.
Dạ.
Có nghĩa rằng cái cuộc tình này á, nó đã xảy ra trước cái cô Hải Ly rất là lâu, mà thực sự ra có lẽ một trục trặc gì đó anh ta không có đưa cả hai mẹ con cô ta đã qua. Chứ thực sự ra là người đến sau là cô Hải Ly, không phải là cô Hải Ly là người đến trước. Còn cái vấn đề ở đây á, thì người con nào cũng là người con cả. Nếu mà tính ra thằng kia là nó là bậc đàn anh đi trước. Theo tôi nghĩ như vậy. Còn có vấn đề mà bây giờ gọi rằng là người vợ mình mà bây giờ mình ích kỷ, theo tôi á là nên nhận đứa đó ra. Tại vì á, thực sự ra dù sao cô Hải Ly vẫn là kẻ đến sau chứ không phải là người đến trước. Không có. Nếu mà đúng ra thì nếu mà khách quan người ta nhìn á, thì nói nếu mà cô ta tìm hiểu kỹ á, thì người khác họ nói là cô này là đã quấy vào cái tình cảm mà của một cái cặp đã có trước, đã có con. Chẳng qua cô ta thuận lợi ở bên này, anh chàng kia không có khả năng hay là lý do gì đó không có thể về lo bảo lãnh cho người kia được. Đó, bây giờ thì người ta mới có khả năng mà bảo lãnh cho đứa con. Thì đứa con này thì đương nhiên nó phải được qua, tại vì là cha với con mà nó đẻ trước mà. À, nó đẻ trước thì về lý về tình nó vẫn là ok, còn có hợp pháp á, nó vẫn hợp pháp, nó không có gì không hợp pháp cả. Còn có vấn đề người mẹ mà lo cho đứa con rằng là qua bên này á phải chia tài sản á, cái chuyện đó bây giờ nó ở bên kia vẫn phải chia tài sản, cái đó là pháp lý. Con đã là con thì dù cho đến con nuôi vẫn được chia tài sản mà. Thành thử nó đừng có lo chuyện đó. Nhưng mà bản thân tôi là tôi cô Hải Ly ấy, đưa nó qua để mình thể hiện được cái tình cảm đối với nó và cũng làm vui lòng chồng mình. Và từ đó người chồng mình nó cảm thấy rằng ô, người vợ mình rất là rộng lượng và cảm thấy rằng đang yêu vợ hơn và từ bỏ hẳn cái người vợ bên kia. Và cho anh em tụi nó gần gũi nhau để nó tạo những cái tình cảm sống trong gia đình. Và mình hãy đối xử với người đó như người con của mình thì nó sẽ yêu thương và mến mình. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là cái sự khôn ngoan của con người á. Ngày xưa đó thường thường ở Việt Nam mình á, mấy ông mà phát hiện bà lăng nhăng, ông lăng nhăng chỗ nào là có đứa con gom về nuôi hết. Cho dù không có bằng lòng cũng nuôi mục đích chính gì. Để cắt đứt cái quan hệ, khi mà không có con thì cái người chồng họ ít có cái cơ hội để tới với người kia. Hoặc là hay gọi hỏi thăm, nói chuyện này nọ. Đó, nó cắt đứt cái bức dây dưa đó. Thành thử nên cái về cái lợi thế đó, cô ấy về lợi thế về cho cô ta và lợi thế về mặt tinh thần và lợi thế về mặt luật pháp á. Thì cô Hải Ly hãy đưa người con đó qua một cách vui vẻ bằng lòng, chứ không phải là cho dù trong lòng mình có ghét thì cố gắng hay thương yêu, thể hiện cái tình cảm, cái sự rộng lượng của mình để người chồng họ cảm thấy rằng điều đó người vợ mình cưới sau này cho dù là mối tình sau nhưng mà người đó xứng đáng. Đó là suy nghĩ của tôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều với những lời chia sẻ của anh.
Vâng.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng xin cảm ơn anh Thành rất nhiều đã đóng góp ý kiến cho trường hợp của chị Lê Hải. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng xin thưa chị Betty, thì chương trình của chúng ta cũng chỉ còn có vài phút nữa. Thì chắc cũng xin lỗi quý thính giả đang gọi điện thoại vào vì chương trình của thời gian thì có hạn. Xin phép còn vài phút nữa, xin mời chị Betty đúc kết câu chuyện ạ.
Dạ vâng, thì cảm ơn anh Thành, chúc anh và gia đình một mấy cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ thật là vui và hạnh phúc. Và thật sự ra thì Bixi á, phải nói khi mà nghe cái tâm sự của cô Lệ Hải này đó, thì Bixi chợt nhớ đến một người bạn của Bixi ở bên Cali. Ông ta là một người bác sĩ, cách đây hơn, ông ta đã mất rồi, nhưng mà phải nói là cũng rất thân với vợ chồng Bixi lắm. Ở Việt Nam thì ông là bác sĩ, ông cũng lấy được cái bằng bác sĩ cách đây năm 75. Ông cũng qua từ năm 75 đó. Nhưng mà ông là người bên miền Trung đó, ông là người miền Trung, người Huế. Và trước khi ông đem cái bà vợ này qua đó, là trước năm 75 đó, là ông có bà vợ khác rồi. Ông bà vợ lớn á. thì cũng có hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái. Đến lúc mà ông qua bên Mỹ, ông phải đi tù cải tạo có 3-4 năm gì đó, đúng rồi. Sau đó thì ông đi về thì bà vợ kia bà lấy chồng khác, thì để lại hai đứa con kia, mà bà vẫn nuôi hai đứa con đó. Sau đó thì là ông lấy một bà này, đi theo cái diện mà ngày xưa nó đi cái kiểu mà người tàu nó đưa qua đó. Thì giờ ông mới giả người tàu, vì trước khi ông giả là người tàu thì là ông phải chịu bằng lòng lấy một cái cô một cái gia đình nhà này cũng khá giàu lắm, thì để đi vượt biên. Thì gia đình bảo trợ cho ông và nói là ông phải lấy cô này để thì sẽ ở trong cái gia đình, đi chung với gia đình của gia đình bên cô này. Nhưng mà ông có một cái giao ước với cô này á, là tôi lấy cô đến lúc mà tôi, nhưng mà cô phải đem hai đứa con, gia đình bên vợ này, vợ tương lai này phải đem hai đứa con riêng của ông, tức là với bà vợ kia đó, bởi vì bà vợ kia đi lấy chồng khác rồi. Thế thì cô này bằng lòng thì lúc đó nghĩa là đi qua bên đảo, rồi từ bên đảo qua bên Mỹ được. Thế là ông qua bên Mỹ được, thì khi mà qua Mỹ này thì hai vợ chồng với sống với hai người con riêng của ông luôn, chung một cái gia đình tại quận Cam này. Và đến lúc đó thì cô mới sanh cho cái bà sau này, sanh cho ông một đứa con gái, cô con gái. Thế thì ở bên này bà nuôi cả hai đứa con. Nhưng mà chỉ có chừng vài năm sau, ông kể lại có vài năm sau thôi, thì bà này bà rất là khó chịu với đứa con chồng, hai đứa con chồng của ông. Mà hồi đó hai đứa con đó nó mới có 14-15 tuổi, chứ còn dưới vị thành niên, còn cái tuổi vị thành niên. Thành ra là ông phải mướn một cái apartment riêng. Đó là cái hồi nãy mà mới nói cái chuyện mà nói mướn, một vị thính giả hồi nãy nói như là mướn đi nghĩa là đem nó qua và đem cháu bé này qua đó, thì phải mướn một apartment riêng ở riêng. Thì Betty nhớ ra cái trường hợp của người quen này Betty như vậy đó. Thành ra Betty mới nói ra để quý vị biết, là để quý vị suy ngẫm, cũng giống như là Lệ Hải mà suy ngẫm. Ok, đó là cái người vợ sau này họ không chấp nhận và ở với người con riêng, hai người con riêng của người chồng mình ở bên này. Thành ra là người chồng thấy cái chuyện như vậy lục đục mà cứ cãi nhau hoài, hai vợ chồng cãi nhau hoài bởi vì con riêng con chung nó lung tung ra như vậy. Thành ra là ông mới mướn một cái apartment, và một ngày ông đi, ông về ông thăm con ông, bởi vì hai cháu bé kia, hai cháu hồi trước nó còn nhỏ lắm, 14-15 tuổi thôi thì phải có người lớn ở nhà nữa. Thành ra bố nó cứ chạy qua chạy lại hết nhà bên mình với người vợ sau này với lại hai đứa con riêng mình. Thành cho đến lúc mà hai đứa đó nó trên 18 tuổi rồi á, thì gia đình ông mới bắt đầu yên ổn. Nhưng mà tuy nhiên, từ cái điều mà người vợ sau này của ông không chấp nhận hai đứa con riêng của mình á, thành ra hai vợ chồng lục đục và hết tình yêu luôn. Không có, nghĩa là ông sống vì tình nghĩa, vì cái đứa con chung này thôi. Chứ thật sự ra là ông tâm sự với bạn bè là không, bạn bè nhìn thấy rõ ràng là ông không còn một cái tình cảm, tình yêu nào với cái người vợ sau này của ông hết. Bởi vì người vợ sau này không có thương đứa con của ông. Và từ đó thì hai người sống với nhau nghĩa là không có còn tình cảm nữa. Nó cứ dính líu nhau vì đứa con chung này thôi. Và sau đó từ đó đi ông ta cũng có một cái những tình cảm với những người đàn bà khác. Vì lý do đó mà gia đình không hạnh phúc. Mà khi người ta không có hạnh phúc, người ta lại đi tìm những hình bóng khác để người ta điền vào cái sự trống vắng, cái tình cảm của người ta trong lúc này. Thành ra là cái gia đình lúc nào cũng không có hạnh phúc hết. Và rất tiếc là ông ta đã bị cái bệnh ung thư và ung thư ruột đó, và chết một cách cũng hồi đó mới có 61-62 tuổi thôi, cũng rất là còn trẻ. Vâng, đó là cái trường hợp mà Betty biết được, cái người quen là Betty biết ở đây. Vâng, thì bây giờ Betty sở dĩ mà Betty nói cái chuyện nó ra để mà cho Lệ Hải biết cái chuyện nó như vậy, và tự mình có thể mình giải quyết, mình có hy sinh được hay là không. Đó, có hy sinh được là mình có thể sau này mình có thương được đứa con riêng của chồng như là đứa con ruột của mình hay là không. Cái này đây là giống như là Long đã nói ngay từ đầu, mình phải đem cái chủ yếu của mình là cái tình thương của mình đó. Mình có hy sinh được hay không, mình có xem nó như là đứa con riêng của mình không. Nếu mà mình cảm thấy mình không có thể nào mình mở cái lòng mình ra, mình không thể nào mà mình thương nó bằng con, nghĩa là ít rất ra cũng phải 80-90% như là đứa con ruột của mình á, thì mình hãy nên bảo chồng để chồng đem nó qua. Còn nếu mà đem nó qua rồi được, có bây giờ cháu nó có 10 tuổi,
hai ba năm sau cái vợ chồng cứ vì đứa con riêng con chung rồi lại bắt ông chồng lại đi thuê nhà apartment ở nữa, thì ở bên này đi làm sao mà có tiền, một lúc trả tiền bill, tiền nhà, tiền cửa, nhất là hai nơi được. Cái khả năng gì thì khả năng chứ, mình biết những người Việt Nam mình qua đây rồi cũng phải đi làm cực khổ để mà kiếm tiền để trả bill, thành ra là làm sao mà một lúc thuê hai apartment để chạy được. Cái ông mà ông quen, ông bác sĩ mà quen ấy biết tin là bởi vì ông là bác sĩ, thành ra ông có khả năng. Còn cái người mà cái chồng của Lệ Hải như thế là cái khả năng như nào thật sự ra biết thì không biết được, nhưng mà đó là như vậy, nếu có khả năng thì làm như vậy đó. Giống như là các quý vị vừa rồi cũng có đưa cái vấn đề đó ra, đó là như vậy, mình có khả năng thì mình nên làm như vậy đó, để đợi cháu nó đến 18 tuổi thì coi như mấy năm nữa thôi là làm được hay là không làm được, cái đó là do cái hoàn cảnh của mình nữa. Và nhưng mà cái điều mà Bích Tý vẫn mong rằng á, nếu mà Lệ Hải đó có thể hy sinh được thì sau này á, đứa con này á, nó sẽ thành con ruột của mình luôn. Bởi vì trong cái quá khứ là Bích Tý đã nói, thường nói cho chính giả biết là Bích Tý đã thấy có những vị mà như vậy rồi, mà sau này đứa con đó nó là tuy con riêng của chồng nhưng mà nó coi mình còn hơn là mẹ ruột của nó nữa, mà nó rất thương mình nữa, mà hai mẹ con rất là thương nhau nữa. Thì thành ra cái điều đó để mà cho Lệ Hải suy nghĩ, chứ không ai có thể mà giải quyết được vấn đề này cho Lệ Hải cả. Ok, đó là những cái lời mà Bích Tý nói góp ý vào đây, và cũng xin cảm ơn rất nhiều những cái sự chia sẻ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và nhân dịp July 4th thì 4th July thì Bích Tý cũng kính chúc tất cả các quý vị có một ngày cuối tuần, những ngày cuối tuần như thế này thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Tý cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất là nhiều. Chúc các em rất là vui nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình, góp vào những rất nhiều cái ý kiến cho trường hợp của chị Lệ Hải chiều hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn chị Bích Tý đã dành thời gian quý báu cho một buổi chiều chủ nhật nghỉ ngơi cùng với quý thính giả tâm sự, có những niềm riêng và câu chuyện của chị Lê Hải phải nói là hết sức và là khó khăn. Và cảm ơn chị một lần nữa, và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, và xin được hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn Thanh Hùng đã kêu.
Dạ vâng.